Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi. Con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon. Sài xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Triga Liquor muốn rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Triga Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Cordon Bleu 1 lít 159 đồng 99,
Remy Martin 1738 43 đồng 99, Remy Martin XO Gift Set sang trọng 119 đồng 99.
Ngoài ra chúng tôi còn giá đặc biệt cho nhiều loại rượu khác,
có cognac đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show, ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi. Triga Liquor tại 5552 East Grand Avenue, Dallas 75223.
Xin liên lạc điện thoại để biết thêm chi tiết 214-827-7548, 827-7548, 214-718-5588, 718-5588.
Bán nhà có hợp đồng trong vòng 1-2 tuần. Quý vị gọi cho Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Berkshire Hathaway, 972-251-0297. Lô đất ở Carrollton 3 mẫu 7, xây 9 căn nhà, bán 199.000. Lô đất ở Denton 9 mẫu 5, gần Highway 380 và 288, bán 450.000. Quý vị có thể xây văn phòng bác sĩ, luật sư, đậu xe, apartment. Tiệm rửa ở Dallas bán 499.000. Quý vị có thể xây gas station, nhà ở Mansfield, 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 575.000. Building ở Downtown Dallas bán 385.000. Quý vị có thể xây văn phòng bác sĩ, nha sĩ, Gas Station. Mua nhà mới quý vị lời 5.000 cho đến 20.000 tùy theo địa điểm. Nhà mới ở Plano 3 phòng ngủ 2 phòng rưỡi tắm 450.000. Nhà mới ở McKinney 3 phòng ngủ 2 phòng rưỡi tắm 400.000. Nhà mới ở Fort Worth 3 phòng ngủ 2 phòng rưỡi tắm 170.000. Văn phòng đăng tuyển thư ký làm 30.000 đồng một năm và hai agent có bằng Realtor làm từ 80.000 cho đến 100.000 một năm tùy theo khả năng. Xin gọi Melissa Loan Bùi Top Producer của Berkshire Hathaway 972-251-0297, 972-251-0297.
Tụi con đã chuẩn bị đám cưới xong chưa?
Rồi mẹ à, mới hôm qua tụi con đã đặt xong chỗ ở nhà anh Thanh Anh hết rồi. Họ chuyên nghiệp lắm mẹ ạ, con thấy đỡ lo hẳn.
Ừ, anh Hai Bay hồi đó cũng đám cưới ở Thanh Thanh, còn bác Tư cũng tổ chức đám cưới tại Thanh Thanh. Nghe đâu anh chị Xui năm sau cũng tổ chức cưới dâu ở đó.
Dạ, ai cũng muốn đám cưới ở nhà anh Thanh Thanh hết, vì ở đó thật sang trọng, rộng rãi, mà họ phục vụ rất là chuyên nghiệp, giá cả lại phải chăng nữa.
Các hội đoàn cũng thường xuyên tổ chức tiệc tùng ở Thanh Thanh và đặc biệt họ có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tại 2515 East Arkansas Lane, Arlington, Texas. Điện thoại 817-275-2449.
275-2449. Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành có phương pháp mới làm thân gọn cơ thể với công nghệ đông hủy mỡ Cool Sculpting, giúp lấy đi mỡ thừa ở các vùng không mong muốn bằng cách làm đông lạnh, kết tinh tế bào mỡ và hủy chúng.
Quý vị chỉ mất khoảng 1 giờ không cần phải phẫu thuật, phù hợp cho cả nữ lẫn nam.
Giảm đi được một vài vùng mỡ cứng đầu ở bụng dưới, bụng trên, hai bên hông, hai bên đùi.
Quý vị không mất thời gian nghỉ dưỡng, không cần chờ hồi phục sau điều trị. Các tế bào mỡ bị đào thải dần theo quy trình chuyển hóa tự nhiên của cơ thể. Bề dày lớp mỡ sẽ giảm đáng kể.
Vừa điều trị xong, quý vị có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.
Bác sĩ Trần Bá Thành đang có chương trình 25% off, tư vấn miễn phí. Xin vui lòng gọi số 682-217-1080.
682-217-1080. Gặp cô Duyên hoặc cô Hương.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Entrex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xten dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì, bán các loại sản điện thoại gọi về Việt Nam và Kinetcom. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyện về Việt Nam.
Hãy cùng tham dự May Expo tại Teletron, cuộc triển lãm và đại hạ giá lớn nhất trong năm nhân dịp Memorial Day Weekend.
100 khách đầu tiên mỗi ngày từ 22 tháng 5 cho đến 25 tháng 5 được mua món hàng chỉ 1 đồng. Thứ 6, gói Memory Farm 1 đồng. Thứ 7, máy vắt cam 1 đồng. Chủ nhật, HD Antenna 1 đồng. Thứ 2, nồi cơm điện 1 đồng.
Một số mặt hàng giới hạn mỗi loại 3 cái. First come, first serve. Thứ 6, LED 32 inch 68 đồng. Máy giặt 68 đồng. Tủ lạnh GE 18 cubic 188 đồng. Thứ 7, LED 40 inch Smart TV 188 đồng, máy giặt Crenlo 188 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 398 đồng,
nồi cơm điện 10 cấp Tiger 59 đồng, karaoke Bose 901, Hermes sauna, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500, tặng bộ nồi thủy tinh cao cấp của Pháp,
Inada Medical Chair của Nhật tốt nhất thế giới chỉ 177 đồng một tháng, 4 năm không tiền lời, mua nệm thiên nhiên Maniflex tặng thêm nệm Ý,
Grand Best Tempur-Pedic giá đặc biệt, nệm Lamborghini Italy 35% off, sofa da 100% làm tại Ý giá 8.000, sale 4.699.
May Expo tại Teletron trong thương xá Asia Times Square. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Quý vị đang muốn mượn loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhập cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải. Văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2-3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264. Văn phòng tại Dallas, số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2, Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas, và 900 AM tại Hills. Sau đây xin mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, và đề tài là ôn lại những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đối với tuổi trẻ Việt Nam. Trong những kỳ trước thì đã nói về đàn ông, đàn bà, về bậc cha mẹ. Kỳ này chúng tôi xin nói về giới trẻ Việt Nam. Mời quý thính giả cùng tham gia.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến chào thính ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Và hôm nay xin được trở lại với chị Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Nhưng mà ở ngoài trời kia đó thì là sau cơn mưa trời lại mưa, hoặc là sau cơn mưa trời lại tối. Cho nên là chắc là chúng ta có nhiều tâm sự lòng thòng lắm đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, thật ra trong những cái lúc mà trời mẫu tối tối mà mưa mưa như thế này đó, mà nói những cái chuyện mà có tính cách tâm tình, triết lý cuộc đời, rồi đào sâu, rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau đó, tức là nói chung là nói chuyện tâm tình nó rất là thích hợp với chị Thu Nga nhỉ.
Dạ đúng rồi. Bởi vậy cho nên là có nhiều cái chuyện đó chị Thủy, thấy không, mình có nhiều khi mình có cái tâm sự lòng thầm gì đó mà mình không có tiện nói ở trong gia đình, hay là nói với chồng, với vợ. Thì là mình có, hay là có những cái người bạn thân mà mình không có chắc là họ có gỡ rối giùm cho mình được hay không. Vì vậy cho nên mà khi mà quý vị nói chuyện và tâm sự trong cái chương trình mà Tình yêu và gia đình, thì người ta nói rằng trong nhà thì tối mà ngoài ngõ thì người ta sáng hơn, phải không chị? Thành ra có nhiều cái câu chuyện mà quý vị thấy không, quý vị mà khi mà chia sẻ với bao nhiêu người nghe đó, thì quý vị sẽ thấy là lòng được thảnh thơi hơn. Quý vị thấy rằng có nhiều người cũng trong cái hoàn cảnh của quý vị, nhưng mà người ta chưa có dịp, hay là người ta còn ngại ngùng gì đó mà người ta chưa có tâm sự, thì quý vị tâm sự giùm người ta. Vì vậy cho nên chương trình này thì chúng tôi nhận được nhiều feedback nói rằng rất là có ích. Và cũng xin quý vị nhắc lại một mỗi lần mà chúng tôi làm chương trình là chúng ta sẽ tâm sự với nhau, chúng ta đóng góp ý kiến với nhau, nhưng mà chúng ta không có đả kích những ý kiến của những người khác, hay là chúng ta không có nêu tên tuổi của những cơ sở thương mại, hay là một hội đoàn nào đó, hay là một cá nhân nào đó, thì để cho chương trình của chúng ta nó phong phú nhưng mà nó không có làm cho người khác khó chịu, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, và nhất là đừng có chỉ trích những cái ý kiến của những người nói trước mình.
Yeah.
Quý vị có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà xong rồi, sau khi nói không đồng ý thì nói lên ý kiến của mình, thay vì cứ đào sâu và chỉ trích ý kiến của người kia. Cũng trong chương trình này đó, chúng tôi thật sự muốn được nghe ý kiến của quý vị về chính cái kinh nghiệm bản thân của mình. Tại vì khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó là đây là giữa những người bậc cha mẹ, ông bà, con cháu chia sẻ tâm sự với nhau. Thành ra rất cần nghe những ý kiến riêng của từng người. Những cái ý kiến đó thì mọi người mới học hỏi được. Còn xin đừng, chúng ta đừng có bàn chung chung, hay là nhiều khi lại có vẻ như là mình lại nói lý thuyết quá thì người khác nghe lại cảm thấy giống như là không ai thích nghe bị dạy dỗ hay là dạy bảo phải làm cái gì hả chị Thư Nga. Yeah. Chỉ cần chị Thư Nga tâm sự với Vũ Thanh Thủy dù vui dù buồn cũng là cái điều mà dễ làm cho người ta lắng nghe và người ta bắt chước theo rất là nhiều. Và đề tài ngày hôm nay cũng trong cái tiếp tục cái chương trình mà ôn lại những cái truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và lại cải tiến làm sao cho phù hợp với thời đại và xã hội ngày nay. Thì trong cái lần đầu chị Thích Nga nhớ không, chúng ta đã nói đến công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam, sau đó thì làm sao để các ông gìn giữ được những cái truyền thống tốt đẹp đó. Kỳ này thì xin được nói đến giới trẻ Việt Nam, bởi vì có rất nhiều điều, những cái truyền thống thật là tốt đẹp của người Việt Nam mình ngày xưa, như là cái lòng hiếu thảo, như là cái tinh thần cầu tiến, đặt học vấn lên hàng đầu, và cả sự cần cù học hành hay là cố gắng làm việc của con của người Việt Nam, mà giới trẻ đang là cái biểu tượng gia nhập rất là thành công vào xã hội này. Tuy nhiên, cũng trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi cũng muốn nói đến những cái khía cạnh chưa có được tốt đẹp lắm. Những điều tốt đẹp quá rồi thôi, mình khỏi cần nói nữa chị Thương Nga nhỉ. Nhưng mà chúng ta nói đến những cái khía cạnh mà còn có thể cải tiến được, và muốn để cùng tìm cách làm sao mà chia sẻ với nhau, học hỏi lẫn nhau để giúp được cho con em mình. Chị Thương Nga biết không, Vinh thì nhiều khi đi hay đi chỗ này chỗ kia đó, nhiều khi gặp những người trẻ rất là tội nghiệp, gọi là trẻ nhưng mà cũng 30-40 tuổi rồi, có khi 50 tuổi rồi, nhưng mà vẫn sống dưới cái tầm ảnh hưởng và kiểm soát của cha mẹ một cách rất là tội nghiệp, và cái điều đó làm cho cái cuộc đời của họ không có còn vui vẻ hạnh phúc, không có chọn được người bạn như ý mình mong muốn, không được học cái mình thích, làm cái điều gì cũng có cái mặc cảm là không có làm cha mẹ vui. Và cha mẹ Việt Nam nhiều khi cái hay lạm dụng cái lòng hiếu thảo của con cái đó chị, để mà đòi con cái phải sống cái cuộc đời mà mình muốn con sống, chứ không phải cuộc đời mà con mình muốn sống, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng vậy. Và nếu mà cái sự việc đó nó xảy ra thì làm cho con cái nó sẽ xa dần cha mẹ, là tại vì nó thấy rằng nó làm cái gì đó thì bố mẹ cũng không có bằng lòng, là tại vì bố mẹ muốn rằng con làm theo cái ý của mình, mà chúng ta thấy rằng rõ ràng có một cái sự mà thay đổi từ cái văn hóa phong tục của Việt Nam khi mà chúng ta sống ở bên Việt Nam, và khi mà qua đến Mỹ thì nó lại khác. Tuy rằng nó không có hoàn toàn nó đảo lộn, nhưng mà những gia đình của Việt Nam chúng ta cũng vẫn giữ những cái truyền thống đó. Tuy nhiên, chúng ta khi mà hội nhập với cái xã hội mà khác hoàn toàn với cái xã hội của Việt Nam, thì chúng ta phải biết là phải mình phải combine là sao chị? Tức là phải dung hòa. Dung hòa. Ở Việt Nam thì chúng ta không thể nào mà giống dạy con giống như ở Việt Nam. Bố nói thế là phải thế, mẹ nói thế là phải thế. Con cãi lại, con nói trở lại cái ý kiến của con, tức là con hỗn, con không thể nào làm như được. Trong khi chúng ta ở Mỹ này, ngay một em bé mà khi mà nó đã biết có cái suy nghĩ và nó biết nhận xét và nó có thể nói ra cái ý kiến của nó, chúng ta cũng phải lắng nghe. Chúng ta không thể nói rằng, không có được làm như thế, không được làm như thế. Nó vẫn có ý kiến. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta bắt buộc con cái chúng ta nghe theo những cái điều gì mà chúng ta thấy rằng cái văn hóa của Việt Nam, cái phong tục của Việt Nam bây giờ, nếu mà quý vị áp dụng hoàn toàn như vậy, quý vị sẽ thất bại.
Vâng, chị Thương Nga ơi, cũng trong cái nhìn về những cái truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đó, thì người ta hay nói là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tức là bao giờ cũng phải tự trách mình trước, tự nhìn mình trước, xong rồi hãy nhìn đến cái lỗi lầm của người khác. Cho nên trong cái chuyện mà cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái đó, khi mà cha mẹ con cái không đồng thuận đó, thì bao giờ cái trách nhiệm đầu tiên cũng là ở cha mẹ, hả chị Thương Nga nhỉ? Tại vì con dạy thì cái mang mà. Nếu mà con cái mình có cái điều gì không có hoàn hảo như mình muốn, thì có lẽ tại vì mình đã chưa làm tròn đủ bổn phận, hoặc là mình không biết cái tội này cũng là cái tội mà nhiều khi vô tình hay là vì không biết thôi, chứ không phải là cố ý. Tuy nhiên cha mẹ cũng phải nhận cái trách nhiệm đó đầu tiên, để mà đừng đổ hết lỗi cho con cái. Thường thường đi đâu chúng ta cũng hay nghe cha mẹ cứ than phiền con cái mình thế này thế kia thế nọ, mà quên rằng khi nói như vậy đấy thì cái người nghe, người ta sẽ thấy ngay là ủa, con của cái vị mà tại sao cái vị lại đi là như vậy, là lỗi mình, là phải lỗi phải nhận đầu tiên. Thì trong cái chương trình này, với Đinh Thị muốn được mời các bậc phụ huynh Việt Nam đó cùng nhìn lại xem là những cái điều gì thiếu sót gì về cái phần của mình, nhưng mà đó là trách nhiệm đầu tiên thôi, nhưng mà trách nhiệm thứ hai cũng phải là trách nhiệm của con cái nữa. Tại vì con cái khi mà còn nhỏ thì không biết, nhưng mà lớn lên khi trưởng thành rồi thì cũng phải dám có cái can đảm để lên tiếng đối thoại với cha mẹ, để cho cha mẹ hiểu mình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, cũng có nhiều con cái rất là kính trọng cha mẹ và theo cái lối sống của Việt Nam, và họ hiểu cái tâm tình, cái tính tình của cha mẹ. Cho nên á, con cái có thể là im lặng, nhưng mà cái im lặng đó không có nghĩa là con cái phục, và con cái nghĩa là thấy là cha mẹ có lý. Nhưng mà có những cái đứa con mà cha mẹ nói gì nó cũng lắng nghe hết, nhưng mà có một cái sự phản kháng ở trong lòng. Và nếu mà cái sự phản kháng ở trong lòng này không có được giải tỏa, thì có một ngày nào đó thì con cái và cha mẹ sẽ có một cái sự xung khắc và xung đột với nhau. Vì vậy cho nên trong chương trình này ngày hôm nay, với cái chủ đề là cái sự đối thoại giữa phụ huynh và học sinh, thì chúng ta phải làm thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta dạy dỗ cho con em của chúng ta những cái điều tốt đẹp, thì chính mình phải là người mà làm những cái điều tốt đẹp đó. Ví dụ như là chúng ta dạy cho chúng cho con của chúng ta là yêu nước, nhưng mà chúng ta lại không có yêu nước, chúng ta lại đi làm ngược trái lại những cái điều gì mà chúng ta dạy dỗ. Ví dụ như là nói lại hơi nghiêng về chính trị một tí xíu, thấy đi về Việt Nam để mua bán làm ăn với lại Việt Nam mà lại bảo và thành ra cũng giống như là bảo con á, là phải làm cái điều này điều kia, là phải có cái tấm lòng nhân để chẳng hạn, nhưng mà tới cái lúc mà làm cái việc thiện nguyện gì đó thì cha mẹ lại cách thoái thác. Vì vậy cho nên đó là một trong những cái ví dụ mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm gương khi mà dạy dỗ con em, thì con em mới cái dùng cái gương đó mà làm. Ví dụ như là nói là con phải có hiếu với cha mẹ, nhưng mà trong khi là mình ăn ở với cha mẹ không có hiếu, như vậy là vân vân.
Nhiều khi đã không làm gương thì chớ mà lại còn làm ngược hoàn toàn ấy,
dạ,
chị
đúng
không? Tại vì có nhiều bậc cha mẹ đó thì nhìn thấy lúc còn trẻ đâu có nghe lời cha mẹ mình đâu, thế mà khi mà sau này lại bắt con cái nghe lời mình hết sức. Mà khi nói chuyện thì những vị bậc phụ huynh này mới nói là tại vì chính vì tôi không nghe lời cha mẹ, thành ra bây giờ cái cuộc đời mình nó không được như ý, cho nên mình bắt con cái bây giờ phải nghe lời mình để mà cuộc đời nó tốt hơn. Và không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã được nghe những cái giới trẻ nói rằng trời ơi, cha mẹ chỉ muốn sống cuộc đời mình, sống tiếp cái cuộc đời của cha mẹ thôi, chứ không để cho con được sống cuộc đời của con. Không thiếu gì, nhất là những cái người trí thức trẻ đó chị Thương Nga. Ở đây thì từng gặp mấy vị nữ bác sĩ hay là luật sư hay là các thứ, mà họ đều nói rằng trời ơi, trong suốt thời gian đi học thì cha mẹ không có cho các bạn, không có cho có quyền được có bạn trai bạn gái gì cả. Đến bây giờ ra trường bà bắt phải sao không có ai, sao lần đám cưới rồi thì cứ đi mối nương chỗ này chỗ khác. Mà đâu biết rằng chính vì mình đã cấm cản con em quá nhiều, thành ra con em mình không có phát triển được cái khả năng giao tế của mình. Và chính vì vậy đâm ra nhút nhát rụt rè và cái đường hôn nhân bị cản trở rất là nhiều. Nhưng mà buồn thay là các bậc cha mẹ thì lại rất hãnh diện về cái chuyện con thương ngoan lắm, 28, 29 tuổi rồi mà vẫn nghe lời cha mẹ răm rắp, vẫn ở nhà với cha mẹ hay là vẫn không có bạn trai bạn gái gì cả, chỉ để lo ăn học thôi. Mà không biết rằng chính cái điều đó sẽ cản trở cho hạnh phúc của con em mình về sau. 713-664-8002, chúng tôi mong được cái thính giả gọi vào để cùng góp ý. Nhưng mà xin quý vị góp ý với chính cái ý kiến riêng của mình thôi. Xin đừng nói chung chung, tại vì khi mà chúng ta nói chung chung thì dễ bị những người khác lại cũng đối thoại ngược lại, và rồi đơn ra là những cái sự mà không nghĩa là qua lại ở trên làn sóng thì là cái điều không nên, thì chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị đóng góp với số điện thoại là 713-664-8002. Và chúng ta thấy rằng con cái và cha mẹ đời nay đó dường như nó có nhiều cái mâu thuẫn khiến cho có một cái sự mà cách biệt, là mà cũng có một cái sự cách biệt về cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam. Chị Thủy em nhớ là ở Việt Nam của mình đó thì nghĩa là nói là thương con đó, là mình có thể là ngoài cái chuyện mà cho roi cho vọt ra đó thì là nói rằng để ở trong lòng nuôi con, nuôi nấng con, nghĩa là cho con ăn đầy đủ, học hành, áo quần, sách vở gì mua xong hết trơn rồi, nhưng mà không có tâm sự với con. Chúng ta thấy rằng đối với cái phong tục, cái văn hóa của người Mỹ nó hơi khác. Chúng ta thấy rằng bây giờ là chắc hình như là những cái người bạn trẻ khi mà họ làm cha mẹ đó, họ hơi khác với cái thế hệ thứ nhất, là họ có đối thoại, họ có chơi, họ có chơi game, họ có nghĩa là tham gia những cái công việc, những cái sở thích của con cái, phải không chị?
Đúng,
giống như là đi
như
đá
vậy,
banh,
chia sẻ,
dạ, chia sẻ, đi đá banh, đi bơi, đi xem
rồi
nhạc,
chuyện trò như là bạn bè,
dạ đúng rồi. Chứ còn mà cha mẹ Việt Nam là nói, thương con cái là coi như là chỉ có nuôi nấng dạy dỗ xong đầy đủ là coi như là được rồi, thì cái đó là
không,
cái điều khác.
Không, nhưng mà cũng có những cái điều tốt đẹp của cha mẹ Việt Nam á, thế hệ trước mà những người trẻ cũng nên bắt chước lắm chị Thương Nga. Bởi vì nhiều khi người trẻ bây giờ đó lại đôi khi lại để cho con tự do phóng túng quá, thì cũng lại là một cái điều không nên. Làm sao chúng ta dung hòa được cả hai cái nền văn hóa mà giữ lại những cái gì đẹp nhất, cũng như học hỏi những cái gì đẹp nhất của cái nền văn hóa mới, thì như vậy là hay biết chừng nào. Vâng, 713-664-8002, chúng tôi xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ khá lâu trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, nãy giờ vị thính giả này chờ rất là lâu á chị Thương Nga. Vâng, 713-664-8002, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị về cái việc mà làm sao gìn giữ được những cái truyền thống tốt đẹp nhất của gia đình Việt Nam đối với giới trẻ, và cũng làm sao cải tiến cho nó phù hợp với thời đại và xã hội ngày nay. Thí dụ như làm bạn bè với con cái chẳng hạn, nhiều người bậc cha mẹ nói cha mẹ làm sao là bạn được. Đúng như vậy, chỉ làm bạn trong từng lúc thôi, trong cái lúc chơi đùa, trong cái lúc ăn uống, trong lúc vui vẻ. Nhưng mà cái lúc dạy dỗ thì mình cũng phải có những cái phải biết, mình phải biết cái bổn phận cha mẹ của mình để mà mình dạy dỗ chia sẻ với con cái, phải không chị Thu Nga nhỉ? Thành ra nếu mà dung hòa được là cái điều lý tưởng nhất.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng giống như có nhiều người đã thấy là những cái Bible mà của Mỹ đó, mà khi mà dịch ra đấy thì nói rằng Chúa là bạn của chúng ta hay là bạn thân của chúng ta, thì cái bạn đó không có nghĩa là mình coi Chúa hay Phật ngang hàng, nhưng mà đó là có một cái sự thông cảm và mình hiểu được cái lời của Chúa hay là Phật. Thì cái cha mẹ cũng vậy, khi mà nói là bạn không có nghĩa là cha mẹ bằng ngang hàng với con cái để mà bạn, nhưng mà đó là một cái điều mà thông cảm giữa cha mẹ và các con. Cũng giống như chị Thủy hồi nãy em có ví dụ đó, bây giờ cái gì mà mình cũng bắt con cái nghe theo hết. Nó ví dụ như là nó có tới cái tuổi trưởng thành rồi mà nó lại quen với một cô gái hay là một cái chàng trai nào đó mà cha mẹ ngăn cấm, rồi cha mẹ cứ xía vô những cái chuyện của con cái, thì làm sao mà con cái chịu được, phải không chị?
Vâng, nhưng mà nhiều khi tại vì cũng một phần nhiều khi con cái cũng không có khôn ngoan đủ để mà đối thoại với cha mẹ, chị Thu Nga. Cũng như Vũ Linh thử có lần nghe được một kiểu mỗi chuyện của một người bạn trẻ đó. Họ nói rằng cha mẹ của cái người này đó, đây là một là cũng là một cái người mà thành đạt trong xã hội lắm. Xong rồi nói rằng ồ, đáng lẽ con tôi nó đã lấy cái cô kia kìa, thì hai đứa xứng đôi vừa lứa biết là chừng nào. Nhưng mà tại vì có một lần hai đứa cô này rủ anh chàng này đi chơi đâu đó, anh chàng này nói để phải về hỏi xin phép cha mẹ, thì cô này mới nói là trời ơi, lớn trên này tuổi rồi, đã tốt nghiệp ra trường rồi mà còn phải xin phép cha mẹ hay sao. Rồi cái con trai này lại cũng hơi khờ, chị Thư Nga, đi về kể với cha mẹ như vậy, thế là cha mẹ bèn cấm luôn, không có cho chơi với cái cô đó nữa. Thành ra đây là chúng ta đang nói ở những người ở những lứa tuổi 30 đó, mà đã thành đạt ngoài xã hội rồi, đã là nói theo kiểu tiếng Việt Nam ở trong một kép là ông này bà kia rồi, nhưng mà vẫn chịu cái sự mà ảnh hưởng rất là nặng nề của cha mẹ. Và rồi cha mẹ cũng tội nghiệp ghê ấy, khi mà nghe cô kia nói như vậy đó thì bèn nói ngay là không, cái người như vậy thì không được. Nhưng mà rồi sau này cứ tiếc hoài, tại vì thấy cô kia xứng đôi vừa lứa quá, mà tại sao mà con mà lại không thành, chỉ tại cô lỡ lời nói một cái lời đó. Chúng ta nghe cái điều này thấy có vẻ như là cái chuyện, nói cái chuyện thời xưa, nhưng mà thưa quý thính giả, thật sự ra những cái chuyện này vẫn đang xảy ra đầy rẫy chung quanh chúng ta. Trong các gia đình Việt Nam, chúng ta không thấy thiếu có những người con trai 3-4-50 tuổi rồi mà vẫn còn sống với mẹ, chỉ tại vì thương mẹ quá bụa mà không đi bước nữa, ở đó ở vậy nuôi mình, cho nên chọn thế nào cũng phải là phải vừa ý mẹ mà phải chịu chấp nhận những cái cảnh sống như vậy. Thành ra đâm ra cái cuộc đời rất là cô đơn và hầm hiu, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đó là chúng ta chưa có kể đến cái chuyện mà nếu mà con cái mà có vợ hoặc là có chồng rồi mà vì cái lý do hay cái hoàn cảnh gì đó mà ở chung với cha mẹ, thì cái chuyện đó nó thành ra một cái đề tài khác. Tuy nhiên đó là mình cũng phải nghĩa là trọng cái sự riêng tư của con cái của mình, chứ không có phải là lúc nào mình cũng đòi này đòi kia. Hoặc là khi mà chúng ta nuôi con cái lớn lên rồi đó, thì chúng ta thấy rằng ở đây là một cái xứ mà nó cũng khác ở Việt Nam. Tức là nếu ở Việt Nam đó, thì là con cậy cha, già cậy trẻ cậy cha, mà già thì là cậy con, hoặc là trẻ thì cậy cha, mà già thì cậy non. Thì nó cũng có chung cái ý nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà con cái chúng ta nuôi lớn ở đây rồi thì nó sẽ có một cái cuộc sống riêng, mà nhất là khi mà nó có bạn gái rồi, tới có vợ hoặc là có chồng rồi, thì chúng ta không có thể nào mà người ta dùng cái chữ đó thì cũng đúng, tuy rằng nó cũng đúng mà mình thấy nó hơi kỳ, nhưng mà đó là có một cái sự ghen tị, có một cái sự mà ganh tị với lại con dâu hoặc con rể, có đúng như vậy không chị?
Ganh tị thì có lẽ nó hơi ấy, nhưng mà là tranh chấp chị, nó là một cái sự mà tranh giành cái ảnh hưởng và cái tình thương đối với lại cái người bạn đời của con. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây hôm nay ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh của chị.
Em chào hai chị, em Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
Hôm nay em xin có một cái góp ý một chút xíu.
Dạ, mời chị.
Cho em có ý kiến vậy. Trẻ thơ là những cái con chim non. Cha mẹ đó thì mình phải có, nếu mà mình muốn cho dạy dỗ con mình tốt thì cha mẹ ít lắm phải có một cái kiến thức tối thiểu. Chứ mà mình muốn cho nó ngon, nó tốt, nó hay quá mà cha mẹ không có hiểu biết đủ thì làm sao mà để dạy con mình được. Thứ hai, mình phải biết lắng nghe, dù con mình nhỏ hay là lớn, nó nói đúng hay nó nói sai, mình cũng phải lắng nghe cho hết, rồi cùng nhau bàn luận cái điều đó tốt hay là điều đó xấu, con nên làm hay là con nên tránh. Đó mới là cái sự khôn ngoan của cha mẹ. Cha mẹ và ông bà thì phải có cái sự khoan hòa, thương yêu thật sự, chứ không có mà lấn áp con cái quá sức, ăn hiếp nó, đè bẹp nó, đâu có được. Nó làm sao mà sau khi mình nó đã đủ lông đủ cánh, nó bay đi khỏi cái tổ đó, thì nó sẽ không bao giờ nó quên cái tổ của nó hết. Cái ký ức tuổi thơ của nó sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng con cái.
Chị Mỹ Lan ơi, chị nói một cái điểm rất là hay là về cái chuyện mà cha mẹ cũng cần trau dồi kiến thức của mình á. Thì chị có cái phương cách nào hay có những cái bí quyết nào để mà giúp cho cha mẹ Việt Nam, những người mà không có cái cơ hội để mà học hỏi ở nơi trường Úc, mà để mà trau dồi kiến thức của mình không chị? Ở trên Internet thì chị
dụ,
Google chẳng hạn, hay là sách vở.
Mình không học được trên trường học thì mình phải học được ở ngoài đời.
Đúng.
Đó, mình phải lắng nghe, chịu khó nghe chứ. Mình cứ cho là mình phải, mình đúng, mình hay, mình tài thì làm sao nghe được. Rồi còn một chuyện nữa, mình đừng có khắt khe thái quá đối với con cái, để lại trong lòng con cái mình những cái dấu ấn đau thương trong lòng nó.
Đúng.
Là nó không bao giờ, một khi mình nó đã lớn lên rồi đó, bây giờ tại nó nhỏ, nó còn phải nương tựa, nó đợi cha mẹ đem mồi về cho nó ăn, thì nó không thể bay được. Nhưng mà đừng có để những cái dấu ấn đau thương trong lòng nó. Nên khi mà nó lớn mà nó đã bay đi rồi là nó không bao giờ muốn trở về cái tổ đó nữa. Thành ra đối với cha với mẹ hay ông bà cũng vậy. Khi nào con cái nó còn ở trong tay mình, mình ở với nó 20 năm, 20 mấy năm thôi, còn bao nhiêu cả một cuộc đời nó phải ở với chồng với con nó, mà không bao giờ nó nghĩ tới cha tới mẹ, nó đau khổ nghĩ tới là nó ứa nước mắt. Thì hỏi chứ người cha người mẹ như vậy là có thương yêu con thật sự hay không? Thì xin cha mẹ là những bậc cha mẹ phải biết xét lại mình, đừng có cổ hủ quá mà làm khổ mình và làm khổ con cái mình. Rồi xin chào hai chị với
vâng, cảm ơn
dạ.
Cảm ơn chị Mỹ Lan nhiều. Khi mà nói đến cái chuyện mà cha mẹ thì rất là khó, chị Thu Nga nhỉ, tại vì nhiều khi cái khổ là nhiều cha mẹ đã lấy con làm cái mục tiêu sống của cuộc đời mình, mà sau này tất cả các nhà giáo dục cũng như nhà tâm lý học đó đều nói rằng đó, cha, nhiệm vụ làm cha mẹ chỉ có để hỗ trợ con cái, mà khi con cái đã lớn đủ sức đứng một mình rồi thì cha mẹ cần phải tránh sang một bên để cho con có cái khoảng cách để mà phát triển, chứ còn không thể lấy con làm mục tiêu sống của cuộc đời mình. Lúc còn nhỏ, còn trẻ thì có thể, nhưng mà vẫn phải hướng dẫn con làm sao để cho sau này nó có thể tự lập sống ở trong đời. Có nhiều bậc cha mẹ lại cứ muốn giống như là bỏ tù con để mà cho nó luôn luôn lệ thuộc vào mình, chị không cho đi làm, không cho gì hết, để phải lệ thuộc vào mình từ vật chất cho tới tinh thần, để mà cho con nó lệ thuộc vào mình. Thấy cái điều này rất là tội nghiệp cho những đứa con vô cùng. Chị Thương Nga.
Dạ vâng, cái điều mà chúng ta thấy rằng con mà đủ lông đủ cánh rồi ấy, thì nên để cho con đi thì đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà có muốn gần gũi, muốn control quá đó, thì mình cũng hiểu rằng có nhiều bậc cha mẹ là thương con quá. Tại vì con mà giàu có tới 50-60 tuổi rồi mà còn bố mẹ già thì bố mẹ cũng nghĩ rằng con cũng vẫn là con của mình. Tuy nhiên cái điều mà chị vừa nói đó, chị thính giả vừa nói thì có một cái điểm mà Thu Nga nghĩ rằng cũng nên nghĩ trở lại, là khi mà các bậc mà cha mẹ lớn tuổi rồi, bây giờ là 70-80 tuổi rồi, có những người mà ở miền quê hay là có những người mà gian khổ phải nuôi con rồi đem con qua bên đây, thì dĩ nhiên là cái kiến thức của con nghĩa là nó hơn cha mẹ của mình. Và đã cũng có nhiều cái trường hợp mà con cái tỏ ra là khi cha mẹ của mình là không có học được cao bằng cấp như mình. Nhưng mà các em phải nhớ rằng những người mà bây giờ là tay chậm mắt mờ, lưng còng tóc bạc thì đã nuôi nấng các em như thế nào. Và những người cha đó đã từng là những người mà anh hùng, đã trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lính đã giúp cho các em có cơ hội và chúng ta có cơ hội mà ở bên này. Vì vậy cho nên là nếu mà coi thường cha mẹ của mình, có những em đó chị Thủy, chuyện mà đã viết lên rồi, nghĩa là các em đã thấy cha mẹ xấu xí quá, đi xe nghĩa là xấu hơn là xe của bạn của mình tới trường thì có vẻ là khinh khi, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng nên suy nghĩ trở lại về cái chuyện mà kiến thức của cha mẹ dĩ nhiên là thua kiến thức của con nhiều lắm.
Thành ra giống như vị thính giả cũng vừa nói, cho nên cha mẹ cũng rất là cần học hỏi. Nhưng mà phần khác nữa, cha mẹ cũng cần hành xử cái quyền hạn của cha mẹ nữa chị. Những cái đứa con mà bất hiếu như chị Thu Nga nói đó, có lẽ là tại vì cha mẹ đó đã cho con quá nhiều mà không có hành xử cái quyền hạn của mình, chiều con quá độ. Không biết chị Thu Nga cảm thấy lại cái thính giả có nhớ hồi xưa ở Việt Nam có cái vở kịch Lá Sầu Riêng đó, ai cũng bảo hay lắm, cảm động, nhưng mà khi coi cái, không biết chị Tinh Nga nghĩ sao, thấy trời ơi, bà mẹ thật là tội nghiệp thật, nhưng mà bà mẹ cũng hơi, tại sao mà cái gì cũng để cho con đến nỗi mà để phải nói là con nó abuse mình ấy, chị, như chị nói đó, để cho con nó khinh chê mình khi mà mình không có một cái thế đứng ở trong lòng con cái. Tình thương là một chuyện, nhưng mà cũng còn có những cái vai trò trách nhiệm và quyền hạn của cha mẹ mà con cái cần phải được tôn trọng nữa. Thì như vậy đó, mà một đứa con mà nó đã vừa yêu thương mà vừa tôn trọng cha mẹ rồi thì sẽ không bao giờ mà nó sẽ dám khinh thường cha mẹ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Chào mấy chị trên đài. Happy Mother Day late nha.
Vâng.
Tháng 5 này hay một chút mấy chị vui thỏa với tập con cáo.
Cảm ơn anh nhiều.
Chị vừa rồi mới cho cái lời ý kiến quá hay á, em thích quá chừng luôn.
Chưa biết tên được không?
Actually là các chị đã nói exactly my mom á. Em thì thương mom em rất là nhiều, mà gần như 30 năm mà mới gặp có 3 lần thôi. Mà một lần gặp thì sợ.
Sao vậy?
Rất là sợ. Đến giờ này mà gọi điện thoại nói chuyện vẫn sợ. Nhiều khi em không dám nói, em để may quay nói chuyện thì tốt hơn.
Tại sao vậy anh?
She never happy. Always complain and do everything, you know, feeling bad for me. Mà nhưng mà she very love the kid. But always she keep a culture của her weird quá chừng luôn. Cho nên em thấy đó là sự thật, có nhiều người mẹ thương con mà sau cứ always cứ gai gắt hoài ấy. Không có gì là happy hết trơn, gặp nói chuyện là toàn là complain thôi. Say something bad, never say something good. Cho nên em thấy rõ ràng cái chị hồi nãy nói mà làm em thấy rất là thích. Cảm ơn chị đó nhiều lắm. Happy Mother Day chị nữa.
Anh cho biết tên được không?
Em Peter Allen chị.
Peter Allen. Tức là anh nói là bà mẹ anh là lúc nào cũng cứ than thở, lúc nào cũng buồn rầu, không bao giờ vừa lòng mẹ được hết, phải không? Làm cái gì cũng không vừa lòng mẹ, lúc nào mẹ cũng chê hả?
Không biết tại sao mà mẹ mong always là ta. Mà 30 năm rồi cũng là vậy nữa. 30 năm em gặp mặt mới có 3 lần nữa.
Mà
em muốn cuối năm đi gặp mặt một lần nữa mà thấy sợ quá chừng, thật sự mà nói là sợ luôn đó, chắc phải. Mà không gặp thì không được. Nhiều khi á mình cảm thấy tiêu duy tiền một ngày đó mong mà đi không còn sống trần gian này nữa thì mình thấy mình ăn hận khi mình không gặp được mặt mom mình nữa, đúng không?
Nhưng mà anh có thể là cho biết là mẹ của anh đó
tôi nói
nhiều về chuyện gì?
Cho tò mò hỏi một chút xíu, mẹ sống một mình hay mẹ sống với ba hay là với ai?
My dad wonderful. My dad very good. Never complain.
Có bao giờ Peter nói chuyện với ba không, để nhờ ba nói chuyện với mẹ không?
Có nói chuyện với my dad thiệt là nhiều luôn. My dad rất là open mind, rất là vui thỏa, mà my mom always không biết sao nữa, mà đi về thăm thì sợ về tốn tiền, sợ một ngày đó không gặp mặt được mom nữa mà thấy sợ, mà về là chỉ biết đi về xa chứ đâu phải trời gần đâu, đúng không? Đi về ngồi trên máy bay là cứ cầu nguyện ngoài xin Chúa thêm sức cho, chứ còn thấy sợ quá chừng luôn á.
Trời ơi, bụng mẹ hồi nhỏ có đánh đập hay gì không mà sợ dữ vậy?
I don't know what to say. Đi ra khỏi Việt Nam hồi đó mười mấy tuổi mà đi sự khi nào ở đó chị cũng sợ lắm, không biết tại sao sợ. Mà về vừa rồi cách đây 7 năm về cũng vậy thôi, cũng giống vậy luôn, thấy sợ lắm, thật sự mà nói.
Mẹ năm nay
sợ luôn.
Mẹ đang bao nhiêu tuổi?
Năm rồi mới chuyển ra
Radio Saigon, KREH 9.
Mẹ bao nhiêu tuổi rồi hả?
Giờ mới mom năm nay 80 rồi.
80 rồi mà cũng vẫn vậy hả? Không thay đổi sao?
giống như Apple xưa vậy đó, Apple cũng đông chạy luôn á, sợ lắm.
Nhưng mà anh có thể là cho biết là khi nào mà mẹ anh complain đó thì bà complain về chuyện gì?
Cái điều này để mà hiểu được con mình. Nhưng mà lạ quá hả? Anh Peter năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi rồi?
Mình lo cho con, nó mất mấy chị em lo cho con, nó tìm cách ra đi dược viên, nó lo, không cho không vật, nên mà bụng nói câu em còn nhớ mà tôi nói thà cho con nó chết vào biển, chứ không có cho chết với tay cộng á. Mâm xê xô.
Vâng.
Nó tha cho con chết ở ngồi biển khơi, chứ không có cho chết ở dược cộng, chứ khổ, con cái đứa nào cũng cho đi hết đi. Dạ, em đi năm nước trên thế giới luôn á.
Anh Peter năm nay bao nhiêu tuổi ha?
Dạ em năm nay 47 tuổi rồi.
47 rồi mà vẫn sợ mẹ.
Sợ lắm. Mỗi tháng gọi điện thoại là một lần anh gọi điện thoại lên sợ lắm.
Không, nhưng mà rút từ cái kinh nghiệm đó của chính mình đó, anh có cái thay đổi gì trong cái cách mà đối với con cái của anh không?
Dạ có chứ. Em listen con em nhiều nè. Em thương hỏi coi con em giống như người bạn vậy đó. Với thứ hai là em không bao giờ mà la con em một cách vô cớ. Always em nghe two way á, không bao giờ nghe một way để rồi la con. Thứ hai nữa là mình phải chậm nóng giận á, rồi cái gì cũng listen con hết trơn á, cho dù con mình có gì đi mình lắng nghe con tâm rồi mình mới explain cho con mình, chứ em không có muốn mà đưa gì vô cái nạt nó liền rồi hét nó rồi quấy rồi lúc mít trơn. Em không có chiều con em như vậy. Em sợ trong từ em nó bị má em là dùng từ nói là abuse mà đúng từ á.
Verbal abuse. Và anh cảm ơn anh Peter rất là nhiều đã chia sẻ cái chuyện của mình. Nhưng mà thôi, anh cũng cảm ơn mẹ là nhờ mẹ mà bây giờ anh rút được cái kinh nghiệm để anh trở thành cái người cha tốt hơn ha.
I'm still love my mom forever. First, em nói cho những người biết là những đứa con nào cũng thương mẹ hết trơn mà làm sợ quá, nervous lắm. Anh nói còn mấy tháng anh chưa, anh dịp chị em thăm mẹ cũng nervous, anh sợ thiệt mà sợ luôn. Chị em sợ lắm.
Cảm ơn anh Peter nhiều. Vâng, chị Thương An, chị có cái lời khuyên nào cho để mà an ủi vị thính giả trẻ này không? Trời ơi,
nãy giờ Thương An hỏi 2-3 lần nhưng mà không nghe. Đó là Thương An muốn biết rằng khi mà bà mẹ nagging hay là bà mẹ dữ dằn như vậy thì bà mẹ nói về cái vấn đề gì? Đòi tiền, đòi về thăm nhiều hơn, hay là phải complain về một cái gì để anh sợ đến cái mức độ đó? Nhưng mà anh nói anh sợ, nhưng mà Thu Nga muốn biết rằng bà mẹ nói cái gì, nhưng mà hỏi 2-3 lần thì anh không nghe.
Cái này có vẻ như là từ hồi còn nhỏ đó chị Thu Nga nhỉ, thành ra 47 tuổi mà mới sợ dữ như vậy.
Dạ, phải biết là sợ về cái gì, bà mẹ đã nói về những cái vấn đề gì mà anh không muốn nghe, hay là bà mẹ nói những cái điều mà nó không tưởng, hay là bà mẹ muốn rằng anh là phải chăm sóc mẹ, là phải là nuôi nấng mẹ, hay là bà mẹ nói rằng con phải gửi tiền về mà để cho cha mẹ sống, hay là nói về cái gì đó. Bởi vậy cho nên tôi nghe một biết là cái chuyện mà bà mẹ anh sợ là anh sợ về cái subject gì, cái vấn đề gì mà bà mẹ nói.
Vâng, nhưng mà cũng có thể theo như cái đó thì coi là một cái ấn tượng từ còn nhỏ mới đi gớm như vậy, và anh cũng có nói những chuyện abuse nhưng mà đồng thời cũng yêu thương mẹ hết lòng, thành ra nhiều khi cũng không có nói ra hết được. Thưa ngài biết không, ngày hôm nay hiểu sao mỗi lần mà bạn cái volume của bên Dallas lên thì nghe echo quá.
Dạ đúng thành rồi, tiếng vâng, của chị ra... Thủy đó, Thu Nga nghe cũng bị echo, mà khi mà nói thì hình như là chị Thủy và thính giả không nghe.
Vâng, thành ra vì vậy đó, để cho khỏi echo, thành ra nhiều khi cứ phải hạ xuống rồi sau đó mới lại đưa lên. Và cái này chắc phải nhờ hai ông kỹ thuật viên của bên hai đài coi dùm xem nó như thế nào. Nhưng mà cái trường hợp này, chị Thu Nga ơi, không phải là một cái trường hợp đơn lẻ đâu. Rất nhiều vị thính giả hay là những người bạn trẻ mà chúng tôi gặp ở ngoài đó cũng cùng nói một cái điều này. Nhưng mà đa số là hình như là do các bà mẹ nhiều hơn là các ông bố đó chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi, hình như là quý bà thì nói thì sợ bị la, nhưng mà rõ ràng là quý bà đó thì mấy bà mẹ đó thì lại nói nhiều hơn là quý ông cha. Vì vậy cho nên là thường thường con cái ít sợ, nghĩa là nó gần gũi với mấy ông bố hơn, mà thật sự đáng lẽ là ngược lại, con cái là phải gần gũi với mẹ hơn. Nhưng mà hình như là người mẹ đó cảm thấy là hồi nãy Thu Nga nói là ganh tị với cái tình yêu của con, nhưng mà chị Thủy nói rằng đó là coi như là mình muốn
tranh giành cái ảnh hưởng.
Mà quý vị cũng, chúng ta cũng nghe cái câu mà Thu Nga cũng hay nói đi nói lại, đó là khi mà chúng ta nuôi một đứa con trai đến tuổi trưởng thành và đứa con đó hiểu được cái sự mà hy sinh của cha mẹ và muốn trả hiếu lại cho cha mẹ, thì vừa lúc đó có một thiếu nữ xuất hiện và ẵm ngay cái sự trả ơn đó. Thành ra chúng ta biết rằng cái việc mà vợ chồng là cái việc mà trời đã định ra như vậy, Chúa Phật đã định ra như vậy, cái cuộc đời đã định ra như vậy. Và nếu mà chúng ta thấy rằng con trai của chúng ta mà yêu thương một người đàn bà khác mà chúng ta cảm thấy khó chịu, thì cái điều đó là một cái điều mà cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra một cái sự mà có một cái khoảng cách giữa con cái với đứa con trai và với người con dâu, hoặc là ngược lại. Nhưng mà thấy rằng thường thường đó thì cha mẹ thường thường là thương con rể hơn là thương con dâu, không biết tại sao, có đúng không chị?
Nhưng mà như vậy con cho thấy là tình mẹ thì bao la thật, nhưng mà đồng thời cũng có những người mẹ không có biết phân biệt, cũng trở nên rất là ích kỷ trong cái tình thương của mình, hả chị? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo, dạ em tên Hùng.
Vâng, chào anh Hùng. Dạ đúng ạ. Vâng, anh cho vâng,
em chỉ hỏi chia sẻ một chút xíu là trong cái vấn đề mà con cái với cha mẹ nó có liên quan, Việt Nam thì phong tục tập quán thì liên quan vấn đề bói toán và tử vi, thì coi tuổi nó bị không hợp như vậy, hoặc là đổ tại phước phần mình rồi cái gì, nó có ảnh hưởng đến vấn đề con cái sau này không?
Ở đây chắc mình không có nói đến cái vấn đề đó, không biết chị Thu Nga làm sao hay quý thính giả nghĩ sao, chứ riêng Vũ Minh Thủy vẫn nghĩ rằng cái chuyện mà tử vi bói toán mà nói đến cái chuyện mà hợp tuổi hay không giữa cha mẹ và con cái là một cái điều tàn nhẫn, tàn bạo vô cùng, phải bỏ đi, mình phải bác bỏ đi, hả chị Thu Nga? Không thể nào chấp nhận được cái loại văn hóa mà lại nói lên có những cái sự xung khắc giữa tuổi tác của cha mẹ và con cái để làm cho cha mẹ trở nên có thành kiến với con, và rồi những đứa con cũng nghĩa là khi không thành nạn nhân vô tội một cách rất là tội nghiệp. Nếu vậy thì tại sao các ông cha bà mẹ không có coi kỹ cho ngày tháng này mà đừng có sanh con vào trong những cái lúc mà cho nó khác tuổi với mình, hả chị Thu Nga ha?
Dạ đúng, là cái đó là cái chuyện mà chúng ta thấy là mê tín dị đoan. Tuy nhiên tới cái thời buổi này rồi, Thu Nga cũng vẫn nghe là có nhiều người cũng vẫn mê tín như vậy, cũng vẫn hỏi rằng cái tuổi của cô, cái cô đó là tuổi gì, tuổi của người con trai mà con gái của mình quen là tuổi gì, vẫn còn rất là nhiều đó chị Thủy.
Hồi nãy mà anh Hùng hỏi thì có vẻ như anh Hùng cũng thạo về cái điều đó.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà không thích đó thì những người trẻ cũng có thể phản kháng này chị Thu Nga. Vẫn thì nhớ cái hồi mà tụi này lấy nhau đó, xong rồi cái bậc các quý vị lớn tuổi cũng hỏi tuổi như thế này thì không biết có hợp nhau hay không, cái này cái kia. Nhưng mà gặp mấy ông hay mấy cô mà mạnh mẽ là họ nói ngay, họ nói tôi đừng nói chuyện đó với tụi con không có tin đâu. Thế là dần dần cũng giúp được cho các bà mẹ mà mê tín dị đoan không có còn tin tưởng nữa. Thành ra con cái cũng rất cần lên tiếng luôn luôn trong trường hợp gì con cái khi cảm thấy mình không được đối xử công bằng, hay là mình cảm thấy không vui trong lòng, cần phải lên tiếng để đối thoại với cha mẹ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ kính chào hai chị.
Vâng, dạ chào chị, xin được biết cái danh của chị.
Dạ em giấu tên được không chị?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ cảm ơn hai chị luôn luôn lúc nào cũng đem những cái đề tài rất là lý thú cho khán giả nghe đài, cũng giống như cảm ơn hai vị khán giả đầu tiên đã cho em mở mắt rất là nhiều. Có một vấn đề em xin chia sẻ đó là nói tiếp theo hai cái gì khán giả đó, theo em nghĩ đó là tại vì cái văn hóa của Việt Nam mình nó dựa vào cái câu á là nhất nam nhất hữu mà thập nữ nhất vô, người con gái trong gia đình á không có được tôn trọng, thành ra nó đối với người con trai á được tôn trọng nhiều hơn, cho nên á người con trai đó thì á được giao cho những nhiệm vụ theo những người bà mẹ cứ truyền đời này qua đời kia như vậy, suy nghĩ á là người con trai phải làm những chuyện to lớn, còn những người con gái đó là không làm được chuyện to lớn, nên làm từ chuyện bếp núc, chuyện trong nhà quanh quẩn rồi chuyện con cái. Nhưng mà thời gian chiến tranh nó nhiều quá, cho nên cái trách nhiệm của người mẹ của Việt Nam của mình nó lãnh luôn cả cái phần người cha nữa. Mà rất là nhiều người cha Việt Nam mình thiếu sót chuyện cái người đó, họ không thấy, họ nghĩ là họ phải làm chuyện lớn, chuyện quốc gia đại sự. Nhưng mà chuyện lớn nhất là đó người ta nói á là chuyện nhà, già mới trước rồi mới tới chuyện nước. Nhưng mà cái vấn đề với chiến tranh nó làm người ta phải đi lính, thành ra người tới lo chuyện nước không mà không thể lo được chuyện nhà. Thành ra mới xảy ra cái nhiều chuyện á, trở thành cái thảm cảnh là cái người mẹ vừa làm mẹ mà vừa làm cha. Rồi khi mà qua đây em nghĩ chính em cũng là một nạn nhân của chính bản thân em luôn, là mình có những đứa con, nhưng mà mình sinh con ra đâu phải đứa nào nó cũng dễ dạy đâu chị, có những đứa nó rất là khó dạy, thì mình không đủ kiến thức thì mình á đầu tiên á là mình thất vọng, mình claim vô cái thằng con của mình xong cái mình abuse nó.
từ là Bill nói xong á, mình không còn cái lý do nào nữa thì mình lại á, đi kiếm những lý do bên ngoài. Ví dụ những người ta thất vọng, người ta đi kiếm thầy bói, thầy toán, để kiếm trong cái cách giải quyết của người ta. Đó. Còn nếu mà mình có kiến thức một chút, mình phải tự tìm ra được mình sai cái chỗ nào. Và chị thấy ở đây á, cái ngôn ngữ là cái rào cản lớn nhất. Trong khi đó, chị biết sách ở trên thư viện rất là nhiều. Mình cái gì thì mình giỏi, nhưng mà tiếng Anh mình không có thể nào đọc được. Mình không hiểu được trong cái cuốn đó với cái gì. Chị thấy không, nó mênh mông từ rất là nhiều đề tài. Cho nên nó giống như trường hợp của em bị bế tắc. Em muốn đọc sách để mà em tìm cách giải quyết, nhưng mà không tìm được cách giải quyết là tại em không đọc tiếng Anh. Cho nên em phải mất rất là nhiều năm để em học. Và bây giờ đó em cũng trên cái bước đường để mà tìm cách giải quyết giữa vấn đề quan hệ giữa mẹ với con của em. Hy vọng á, là Thượng Đế cho em không quá trễ để mà có thể tìm ra được một cách giải quyết dung hòa giữa mẹ và con, để không có thể cho cái thấy ra cái thảm cảnh như cái anh John vừa nói. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, chị.
Cảm ơn chị rất là nhiều, chị Thu Nga. Không biết chị Thu Nga nghĩ dạ. Sao? Thế thầy nghĩ không bao giờ là quá trễ trong cái chuyện mà mình tìm cách cải tiến cuộc đời mình hay là cái mối liên hệ của mình hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì người ta nói cái sự học mênh mông và mỗi ngày như vậy mình học. Ở Việt Nam đó, chúng ta thấy rằng cái việc học đó với những cái người mà không có tiền đó đi học rất là khó khăn, và khi mà lớn tuổi rồi thì cũng không có ai muốn học hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái văn hóa của xứ Mỹ này nó rất là khác. Con cái mà của chúng ta trong một cái gia đình nghèo đó cũng vẫn có thể là mượn tiền đi học được, rồi tới khi mà đỗ đạt ra đi làm rồi trả từ từ. Và chúng ta thấy rằng trong các trường đại học đó, người lớn tuổi đi học rất là đông. Không phải chỉ là tôi lấy cái bằng cử nhân, nhưng mà có nhiều người học đến cái bằng tiến sĩ. Và chúng ta thấy rằng có những ông cụ, bà cụ mà hồi xưa mà chưa có đi học hết lớp trung học thì bây giờ thì cũng học. Thành ra cái điều mà chúng ta nếu mà cố gắng giống như vị thính giả vừa rồi, làm cái điều rất là quý giá đó chị Thủy.
Vâng, và nếu mà không cần là phải đi tìm tòi trong sách vở ở đâu xa chị Thư Nga, cũng có thể đến nói chuyện hỏi han những người bạn, những người mà mình nhìn thấy họ có thể mà họ đã có một cái kinh nghiệm tốt, hay là hỏi han những người xung quanh trong cuộc đời, hay là nhiều khi coi không có đọc được sách tiếng Anh thì có thể coi phim ảnh hả chị Thư Nga nhỉ, cũng có rất nhiều những cái câu chuyện đời để mấy được. Nhưng mà cho khi mà nghe quý thính giả nói cái này vẫn thì nhận ra một cái điểm này, như trường hợp mà hồi nãy anh Peter nói về mà rất là sợ bà mẹ đó, trong khi ông bố là một người tuyệt vời đó, nhưng mà có lẽ ông bố cũng tại sao lại có vẻ như hơi thiếu sót trong cái bổn phận của mình đối với con cái. Nếu cảm thấy mà biết là con cái sợ hãi mẹ như vậy, phải tìm cách nào hoặc là giúp con hoặc là giúp vợ để mà giàn hòa cái mối liên hệ này đối với hai người. Chị Thư Nga, bây giờ chúng ta thử đặt lại cái hoàn cảnh, nếu thay vì là một bà mẹ khó tính mà là một ông bố khó tính, thì không thiếu gì những người con rất là sợ cha, sợ lắm, gặp cha là rất là sợ, nhưng mà họ không có thấy khổ sở như cái anh Peter này, là tại vì bà mẹ bù đắp, phải không chị? Bà mẹ là một cái chế độ ở giữa để mà bù đắp tình thương cho con, hoặc là để mà xoa cái nóng giận của bố, hay là để mà làm cái nhịp cầu bắc giữa hai cha con. Trong khi những người cha thì lại hơi có vẻ thụ động quá hả chị Thu Nga?
Dạ đúng rồi, là tại vì với lại nếu mà chúng ta là quay sang một cái vấn đề đó thì nó sẽ là kéo dài thêm cái vấn đề khác. Nhưng mà chị Thủy thấy rằng có nhiều cái trường hợp đó, khi mà người mẹ hoặc là người cha đó muốn cái tranh giành cái ảnh hưởng của con, hay là muốn mình là to be a good guy đó, thì ví dụ như là bà mẹ la cái gì đó, ông bố cứ binh chậm chập ngay ở trước mặt chẳng hạn, hoặc là ngược trở lại. Cho nên con đó thì mới thấy rằng ông bố này là một cái người tốt hơn là bà mẹ, dễ chịu hơn bà mẹ, hoặc là ngược lại, ô bà mẹ mình lúc nào cũng bênh vực hết. Thì chúng ta nói về một cái đề tài khác. Tuy nhiên đúng như vậy, trong cái trường hợp này nếu mà ông bố thấy rằng bà vợ của mình hơi quá đáng một chút xíu, thì cũng khuyên nó rằng bà ơi, nếu mà bà cứ làm như vậy hoài đó, con cái nó sẽ tìm cách nó xa bà thôi. Bà thấy không, bây giờ nó muốn về nhà nó cũng không dám về nhà nữa, mưa lâu thấm đất. Nói một lần bà mẹ hung dữ quá không nghe, nhưng mà nghe lâu lâu bà cũng thấy có lý. Ủa sao con gì mà trong 30 năm về thăm có 3 lần hả? Mà rõ ràng là nó sợ mình về cái gì, mình nét gì, mình complain nhiều quá, mình than phiền nhiều quá, mình đòi hỏi chúng nhiều quá. Thì Thu Nga nghĩ rằng bà mẹ nào thương con thì cũng phải nghĩ trở lại, chứ không thể để như vậy được.
Đúng, rất là tội nghiệp anh này, khi mà biết là mẹ thương mình mà mình cũng thương mẹ, thế mà vẫn đau khổ sợ hãi như thế. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị trên đài.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên Nguyên, chào chị.
Dạ,
vâng. Chị
dạ chào ông Nguyên.
Dạ, vâng ạ, chào ông Nguyên.
À, tôi nói bên này mấy đứa nhỏ này nó thật nó dạy cũng khó lắm. Tôi xưa tôi có gia đình tôi có một đứa con à. Tôi á thì nhiều khi mình thương con, mình sợ con mình nó con tôi thì nó ham chơi game. Nó học mình sợ nó hư, nó học không ăn được á, nó chơi cho tới sáng luôn, từ 4 5 giờ sáng đó. Tôi la tôi mắng tôi giết nó. Rồi nó gây lộn với tôi này nọ. Rồi tôi mới trường hợp tôi khó khăn quá, tôi mới hỏi ông Anh tôi cũng có mấy đứa con đó. Ông Anh nói tụi mày cẩn thận, mày ra hết nó bỏ mày đi hả? Thì tôi nghe cũng sợ quá. Thế hỏi anh ý kiến như sao? Thì anh nói chứ giờ mày phải theo dõi nó, cho nó chơi, rồi khuyên nó học, rồi coi tiếp xúc về bè bạn như thế nào, bè bạn nó tốt hay xấu, rồi khuyến khích nó, an ủi nó, kích nó. Rồi tôi làm theo kế hoạch của anh tôi á, tôi thấy kết quả nó tốt, con tôi học hành nó được. Mày ngạ. Tôi con đứa con à, tôi sợ lắm, tôi nghe sợ nó bỏ tôi đi, tôi cũng sợ luôn, phải không? Nhưng mà cuối cùng con tôi học hành được, nó ngoan hả, thành ra tôi thấy là nhiều khi mình cũng không cứng quá, mà cũng không nên mềm quá. Và du di, lúc cứng, lúc mềm, lúc căng, lúc trùng, thì như kết quả nó kết tốt được, để con nó thấy gia đình mình như là thiên đàng, chứ đừng về nhà thấy là địa ngục, thì nhiều khi là mình sẽ mất con đó. Là tôi đưa ý kiến cho anh chị, cho hai chị biết vậy thôi.
Dạ, cảm ơn ông Nguyên nhiều. Đúng như ông Nguyên làm cái câu đúng như người ta cứ nói là con theo trường học, mẹ theo cha mẹ, theo trường đời vậy chị Thanh Nga nhỉ?
Dạ, vâng.
Thì ra ông đã học hỏi được ở trường đời tốt quá. Cảm ơn ông chia sẻ.
Đúng rồi, nếu mà các bậc cha mẹ nào cũng thấy rằng nếu mà mình la mắng con cái quá mà mình muốn con cái là uống nắng theo cái sự mà mình mong muốn chứ không phải là các con mong muốn thì thế nào cũng có một cái sự rạn nứt và tới giống như ông nói thì chúng ta sẽ mất con xong rồi mất cả dâu, rồi mất cả những cái đứa cháu của mình nữa thì quý vị sẽ chọn ở trong cái trường hợp nào?
Nhưng mà có nhiều người sợ cái này thành ra đâm ra lại chiều con quá.
Nên
thì lại
dạ,
cái mất
đó
con
cũng không
theo
tốt
một cái
nào.
Nơi khác. Dạ. Vâng, cái đó cũng là mất. Và cho nên cái khó là cái làm sao mà để dung hòa được những cái truyền thống tốt đẹp nhất của Việt Nam mình mà cũng học hỏi được những cái đẹp nhất của xã hội này hả chị Thương Nga?
Dạ.
Khi mà lên trên, nếu mà quý vị lên trên Internet đó, mà đi tìm ở trên Google hay là Yahoo mà về cái cách thức mà đối với tuổi trẻ đó, thì dĩ nhiên người ta vẫn bảo là cây non bao giờ cũng dễ uốn. Dạy con từ thổi còn thơ hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, đúng rồi.
Vâng, là từ mà không cứ gì còn thơ đâu, ngay cả khi lớn rồi không bao giờ là trễ. Vũ Linh thì vẫn thấy rằng trong cái mối liên hệ giữa con người với nhau đó, thì dù khi cái giây phút cuối đời cũng là đủ có thể làm thay đổi cả cuộc đời của người kia. Thí dụ như trường hợp anh Peter chẳng hạn, thí dụ giây phút cuối đời anh cứ sợ rằng bà mẹ anh mà lỡ mai mốt mẹ mất thì anh sẽ ân hận, thành ra vẫn cứ phải về thăm dù rất là sợ mẹ. Nhưng mà bây giờ tưởng tượng, chúng ta thử tưởng tượng thôi nhé, vẽ ra một cái giải pháp thôi nhé, chỉ là thí dụ như vào cái giây phút cuối đời bà mẹ trước khi mất mà lại nắm tay con mà nói là ồ mẹ sorry con, mẹ xin lỗi con, là mẹ đã làm cho con sợ mẹ bao nhiêu lâu nay thôi. Thì chị có thể tưởng tượng không? Cái đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của anh Peter này và cả cái cuộc đời còn lại của anh nữa. Thành ra không bao giờ là quá trễ rồi chị Thương Nga nhỉ? Không bao giờ là trễ hết. Vâng, để mà cải tiến cái tình thương.
Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà cha mẹ của mình một mai mà khuất núi rồi đó, mình có muốn nhìn lại cha mẹ của mình thì cũng không có. Thành ra vì vậy nếu bây giờ anh Peter anh mở rộng lòng của anh ra và anh ngồi anh có thể là đối thoại với bà mẹ mà anh cho rằng rất là khó khăn như vậy, anh nói thật cái lòng của anh nói là con cũng rất muốn về thăm má, nhưng mà má bây giờ má cứ la con hoài, con sợ quá, con sợ má từ hồi nhỏ tới giờ, thành ra má cũng thông cảm là con không có về thăm được nhiều là tại vì con sợ má sợ mẹ, thì bà mẹ chắc chắn là phải thay đổi chứ chị.
Vâng, hoặc là nếu mà nói không được, nhiều khi mới nói bà đã la rồi, thì anh có thể viết thơ. Tại
dạ,
sao
đúng
anh
rồi.
Ở xa, anh không cứ viết những lá thư tình cho mẹ, đầu tiên là những cái tấm cạc hỏi thăm mẹ khỏe không, cứ hỏi thăm hoài, dần dần ba mẹ cũng mềm lòng, mẹ nào mà không mủi lòng khi mà thấy con nó tỏ tình thương với mình. Đợi rồi dần dần anh sẽ nói hẳn cái vấn đề đó ra hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, vâng, đúng rồi. Tại vì nếu mà 30 năm mà về có 3 lần, chắc chắn bà mẹ cũng phải suy nghĩ, tại sao mà con mình như vậy, tại sao mà con mình có thể là bà nghĩ rằng con bất hiếu. Nhưng mà nếu mà ông bố, giờ
bà
đã có một cái đối thoại của ba người, dạ. Thì sẽ được.
Đúng như vậy chị. Thành ra thấy về ít quá, bà mỗi lần về bà lại còn la mắng nhiều hơn, bà lại thấy tấp và la nữa. Thành ra đứa con nó càng chạy xa. Ông bố vẫn phải có một cái trách nhiệm ở trong cái chuyện đó. Và anh xin mời vị thính giả nữa trên đường dây ạ.
Chị Thủy, chào chị Thu Nga, tôi tên Thu á.
Dạ vâng, chào chị Thu.
Bữa nay tôi nghe theo dõi thì rất là hay. Nó cũng đem cho tôi có một cái kiến thức để dạy con cái của mình đó. Tôi thì tôi dạy con theo cái kiểu Việt Nam. Tại vì tôi thấy có nhiều người ở bên đây á, là tôi thấy có bạn bè của tôi á, là họ nói chuyện với con khi con của mình á, là sanh ở bên Mỹ thì nó nói tiếng Anh nhiều, mấy người đó không có dạy tiếng Việt Nam. Rồi có một cái lúc thì bạn bè của tôi nó không dạy tiếng Anh mà lại nói tiếng Anh con, thì có một lúc nào đó nó không có còn nói chuyện được nữa. Thì những đứa con của người đó đó không có, hai người giống như là không có trao đổi với nhau. Tôi thấy như vậy, tôi dạy con của tôi á, là tôi nói tiếng Việt với nó, tôi không nói tiếng Anh từ hồi nhỏ tới lớn. Nhưng mà tôi dạy theo kiểu Việt Nam. Tôi, con của tôi khi mà nó nói chuyện với mẹ của tôi á, là nó nói thưa ngoại, thưa ngoại, cái gì nó cũng thưa hết. Ví dụ như nó muốn nói chuyện với tôi, nói thưa mẹ, con muốn nói cái này được không? Tôi dạy nó theo cái kiểu Việt Nam thì nó cũng sống giống y như cái tôi lớn lên như người Việt Nam vậy đó. Cho nên con của tôi á, nó học đại học năm thứ ba, năm nay lên năm thứ tư. Mình học ở trường UT Austin á, mỗi một lần á, nó sáng dậy là nó gọi cho tôi. Một ngày nó gọi từ 3 tới 4 tới 5 lần, cứ học có một môn là nó gọi về. Cái giống như báo cáo thôi chứ không phải là nó nói chuyện nhiều, nhưng mà con đi tới đâu, con làm gì thì con nói chuyện với mẹ biết. Thì là nhỏ lớn á, là nó rất là gần gũi, mình gần gũi với con mình, thì con mình tự nhiên nó gần gũi với mình. Mình thương nó sẽ thương mình, tôi cảm thấy vậy đó. Tôi có con mạnh, chị biết không, lúc nào nó cũng muốn về với mẹ. Con muốn con thi xong rồi con về với mẹ. Con về với mẹ con rất là vui. Thì tại vì tôi nghĩ là nhiều người đi qua đây thì cái cuộc sống không có gần gũi với con, thành ra con nó không có gần gũi với mình. Chứ thật sự tôi thấy là hay là Chúa cho tôi có một đứa con nó ngoan nên tôi cũng không có biết. Nó rất là dễ dạy chị, cho nên tôi dạy con của tôi theo người Việt Nam. Nên mẹ của tôi hỏi sao người Mỹ dạy con, dạy cho thường học có dạy giỏi quá vậy con. Tôi nói chuyện cái gì cũng tươi với dạ hơn. Tôi mới nói là mẹ ơi, con người dạy dạy theo cái kiểu Việt Nam, con muốn dạy cái kiểu Mỹ.
Hay quá.
Dạ. Khi mà nó nói chuyện á, thì tôi mới nói là khi mà con ra ngoài đường, con thấy tất cả mọi người lớn hơn con đều chào. Chứ không phải là quen con mới chào, mà không quen con không chào. Tôi dạy giống như y như người Việt Nam vậy. Tôi cảm ơn trời đất cho tôi có một đứa con.
Cảm ơn. Cảm ơn chị Thư, nhưng mà cũng nhờ có một bà mẹ rất là thương, rất là chăm chút con. Cha mẹ nào thì cũng thương con, nhưng mà chị rất là biết cách để mà gần gũi với con. Và cái đó là cái quan trọng nhất đó. Cảm ơn chị Thu nhiều lắm. Vâng, trời ơi, còn nếu mà còn thì giờ là nghe thêm được của chị Thu thì chắc chúng ta sẽ học hỏi được thêm rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc rằng cũng không còn giờ nữa. Vâng, thành ra xin mời chị Thư Nga.
Dạ vâng, hồi nãy giờ là chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đóng góp những cái ý kiến rất là bổ ích. Và rõ ràng cho thấy là phải có một cái sự đối thoại, có một cái sự thông cảm giữa cha mẹ đối với con cái của mình. Tại vì cha mẹ phải làm gương để mà có thể là dạy dỗ con cái. Mình dạy con cái cái gì thì mình phải thực hiện trước để mà con cái noi theo. Và chúng ta phải biết là cái dung hòa, cái văn hóa, cái phong tục. Và chúng ta cũng biết rằng người ta nói rằng mềm thì nắm mà rắn thì buông. Vì vậy cho nên mà chúng ta mà cứ la mắng con cái hoài, dù con cái nhỏ, con cái lớn gì cũng vậy, la hoài là các con cái của chúng ta sẽ sợ. Và khi sợ như vậy thì là chúng sẽ không có muốn gần gũi với chúng ta nữa. Nhưng mà tuy nhiên, chúng ta cũng không có chiều con cái quá đáng. Vì nếu mà sợ nó giận rồi nó đi mất, và cái gì nó cũng đòi, cũng được hay thì không được. Và vì thính giả vừa rồi nói rất là đúng là phải dạy con từ thuở con còn thơ ấu. Mình cái giống như là một cái tre mà nó trước khi nó là cây tre, nó là cái măng. Nếu mà măng không có uống thì sẽ là một cái cây tre nó sẽ cong. Và chúng ta cũng không quá tò mò xâm phạm vào đời tư của con nhiều quá. Như vậy nói tóm lại phải đối thoại với cha mẹ, đối thoại với con cái của mình, và giữa cha mẹ này có một cái sự thông cảm. Và nếu mà con cái có hiếu thương cha mẹ thì cha mẹ khó khăn cách mấy cũng thay đổi về yêu thương con cái. Hoặc là ngược lại, nếu mà cha mẹ thông cảm cho con cái, biết là cái tâm sự, cái tâm tình, cái đời sống của con mình là có một cái sự gì riêng tư mà chúng ta tôn trọng, thì chắc chắn rằng con cái sẽ thông cảm. Mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga, tại vì bao giờ cũng là cái mối người ta bảo có qua có lại mới toại lòng nhau. Cha mẹ nào cũng từng có lúc là con cái, thì cứ tưởng tượng với mình, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của con thì mình sẽ muốn như thế nào, mình muốn cái gì, và mình muốn được thương yêu, muốn được chăm sóc, muốn có kỷ luật, thì là mình thực hiện những cái điều đó cho con thì chắc chắn là thế nào cũng được con đáp lại. Mà không thể có những cái điều đó nếu không có sự đối thoại. Cho nên lúc nào chúng tôi vẫn thấy cái đối thoại là cái quan trọng nhất trong giữa cha mẹ và con cái. Cho nên rất là chân thành cảm ơn tất cả những cái thính giả đã gọi vào đóng góp để mà chia sẻ những cái bài học đời thật là quý giá cho tất cả chúng ta cùng học hỏi theo. Và cũng chân thành chúng tôi rất cảm kích những cái câu chuyện riêng tư mà quý vị đem ra bộc lộ ở trên làn sóng này cho cả ngàn người nghe. Ước mong rằng tất cả những cái điều đó giúp ích được cho quý vị cải tiến được cái mối liên quan với con cái cho tốt đẹp hơn. Đề tài tuần sau, chị Thư Nga ơi, sẽ là ông bà giúp được gì cho cha mẹ trong việc mà đối với con cái. Bởi vì ông bà không phải già rồi mà hết việc, không phải chỉ là để babysit, để coi cháu hay là để mà giữ nhà đâu, mà ông bà có bao nhiêu kinh nghiệm đời mà có thể truyền được cho con cái rất là tốt, hoặc là qua cha mẹ mà giúp được con cái thật, các cháu thật là nhiều. Vâng, chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy, cảm ơn quý thính giả, và hẹn gặp lại quý thính giả và chị Thủy trong chương trình kỳ tới.